Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Học lái xe đã giúp tôi loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực như thế nào? Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tôi thường có các phản ứng tiêu cực khi xử lý các sự việc hàng ngày. Càng tập trung vào các phương diện tiêu cực, tôi càng sợ hãi và cảm thấy bất lực, hồi hộp, lo lắng, buồn bã và tự ti hơn. Những cảm xúc tiêu cực này luôn làm phiền tôi, và tôi biết mình không nên thừa nhận chúng. Tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ chúng, nhưng chúng luôn xuất hiện trở lại. Tôi chưa bao giờ có thể giải quyết được điều này. Kết quả là, tôi không tự tin vào tu luyện của mình. Tôi nhận ra rằng tư duy này đã can nhiễu đến tín tâm của tôi đối với sư phụ và đại pháp, nhưng tôi không thể tìm ra được gốc rễ của tâm lý tiêu cực của mình. Cuối cùng, nhờ điểm hóa của sư phụ, cuối năm 2020, tôi đã hiểu ra được gốc rễ của tâm lý tiêu cực và tâm sợ hãi của mình. Tôi muốn chia sẻ lại với các đồng tu những gì đã xảy ra. Vào cuối năm 2020, tôi tìm được một công việc mới. Không lâu sau khi bắt đầu làm việc ở đó, tôi đã mắc một số lỗi sai. Mặc dù rất khó để tránh chúng, nhưng tôi cảm thấy rất tệ. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng lo lắng và cảm thấy bất lực hơn. Tôi bắt đầu chán nản. Tôi thậm chí còn nghĩ đến thôi việc và không còn muốn làm nghề này nữa. Khi tư tưởng của tôi ngày càng loạn, tôi chợt nhận ra rằng những suy nghĩ này không đúng. Tôi không nên xử lý tình huống theo cách này. Đây không phải là chân ngã của tôi. Tôi truy tìm nguồn gốc của những suy nghĩ tiêu cực này và hiểu rằng chúng là một hình thức bức hại của cựu thế lực. Những suy nghĩ như thế này phóng đại quan niệm con người, nghiệp tư tưởng và tâm lý tiêu cực của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ nghi ngờ sư phụ và pháp, cuối cùng hủy hoại đức tin của chúng ta. Đây là can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, nhưng nó đã được che đậy. Nếu chúng ta không nhận ra và thuận theo lối suy nghĩ này, chúng ta sẽ giống như tôi đã mô tả trước đó, dễ dao động, không nhìn các việc bằng chính niệm. Càng ngày càng trở nên sợ hãi, không còn tín tâm vào sư phụ và tu luyện của chính bản thân. Đây là một hình thức bức hại khác, một loại bức hại vô hình khác với nghiệp bệnh. Mục đích là phá hủy chính niệm của người tu luyện đối với sư phụ và đại pháp, và cuối cùng là hủy hoại học viên. Lý do tôi rơi rớt là vì quan niệm của tôi, nghiệp tư tưởng và ảnh hưởng của khoa học thực nghiệm. Thay vì nhìn nhận mọi thứ dựa trên pháp, tôi đã phản ứng dựa trên lý của người thường. Quan niệm của tôi, những gì tôi có thể nhìn thấy và cảm thấy đã cản trở tôi khởi chính tín đối với các nguyên lý của Đại Pháp. Nhận thức này đã giúp tôi xử lý tâm sợ hãi tốt hơn sau này. Hành vi sách nhiễu gõ cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang leo thang ở Trung Quốc. Nhiều học viên đã bị sách nhiễu, bắt cóc và bức hại. Chồng tôi và tôi không sống ở nơi đăng ký hộ khẩu, và chúng tôi thường cẩn trọng trong vấn đề an toàn. Vì vậy chúng tôi đã tránh được việc bị sách nhiễu này trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào một đêm đầu năm 2021, khi tôi vừa đi làm về, chồng tôi kể với tôi rằng có hai cảnh sát đến gõ cửa nhưng anh ấy không mở. Sau đó cảnh sát hỏi người hàng xóm của chúng tôi xem tôi có sống ở đó không. Người hàng xóm nói với họ rằng đó là một căn hộ không người ở, vì anh ta không biết rằng chúng tôi đang sống tạm ở đó. Vì vậy cảnh sát đã rời đi. Khi tôi nghe rằng cảnh sát có tên tôi hoảng sợ và cảm thấy tê liệt vì sợ hãi. Chồng tôi cũng bị mất phương hướng. Một số học viên trong khu vực lân cận bị sách nhiễu và một số đã bị bắt cóc. Nhưng họ đã có thể trở về nhà an toàn sau khi vượt qua bức hại bằng chính niệm. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Liệu cảnh sát có theo dõi tôi ở nơi làm việc không? Họ sẽ làm điều này không? Họ sẽ làm điều kia không? Vân vân. Khi chồng tôi thấy tôi khó chịu như thế nào, anh đề nghị chúng tôi nói chuyện với một học viên khác. Học viên đó đã động viên tôi và chia sẻ với tôi những câu chuyện về cách các học viên khác xử lý tình huống. Dù được khích lệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an và bối rối. Tôi và chồng hoàn toàn bị cuốn vào sự việc, cố tìm cách thoát ra. Vì sợ hãi, áp lực tâm lý cứ lởn vởn trong tâm trí tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp và bất lực. Tôi nói với chồng mình rằng, hãy phát chính niệm. Vào thời khắc khi tôi ngồi xuống và đưa tay lập trường, tôi lập tức tỉnh táo lại. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Điều này là sai. Mình không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, không cho phép cựu thế lực sử dụng cảnh sát để phạm tội ác với các học viên. Chúng ta nên cứu cảnh sát để họ không bị tiêu hủy. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng phát chính niệm không phải để tránh bị bức hại, mà là để cứu người. Nếu chúng ta làm tốt công việc và phủ nhận an bài của cựu thế lực, họ sẽ không thể sử dụng người thường để phạm tội ác với các học viên, và họ có thể có tương lai. Tôi cũng hiểu được một số nội hàm trong lời giảng của sư phụ về vô tư vô ngã. Tôi cảm thấy có phương hướng sau khi hiểu rõ từ góc độ của Pháp. Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng tôi biết phải làm gì. Khi đi làm vào sáng hôm sau, tâm sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến tôi từng đợt. Hình ảnh cảnh sát đến nơi tôi làm việc cứ hiện lên trong đầu tôi, và đủ loại suy nghĩ tiêu cực nổi lên. Chính niệm của tôi đã chiến đấu quyết liệt với chúng, và tôi tiếp tục phát chính niệm, xin sư phụ cho khối lượng công việc của tôi giảm bớt. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Tôi biết chỉ Đại Pháp mới có thể giúp tôi và gia trì chính niệm cho tôi. Thật kỳ diệu, khối lượng công việc của tôi nhẹ đi và tôi có thể học Pháp gần như cả ngày. Khi học, chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn và chân ngã của tôi ngày càng thức tỉnh. Tôi nhận ra rằng mình không thể bị chi phối bởi tâm sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực, và thuận theo chúng tức là đang thừa nhận bức hại. Để hoàn toàn phủ nhận bức hại, tôi phải giữ tâm bất động và không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Tôi nên kiên định chính tín và chính niệm của mình, làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Khi chúng ta đi đúng đường, bức hại sẽ biến mất. Trong quá trình tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tín tâm vào sư phụ là rất quan trọng. Nó xuyên suốt quá trình tu luyện của chúng ta và là căn bản để đến viên mãn. Đối mặt với mọi khảo nghiệm và khổ nạn, điều quan trọng là chúng ta có thể nhìn nhận sự việc bằng tín tâm và chính niệm. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể đạt được các tiêu chuẩn của Pháp và triển hiện uy lực phi thường của Pháp. Nếu tâm chúng ta bị dao động và chúng ta thừa nhận bức hại, chúng ta có thể bị mắc kẹt trong khổ nạn và gặp khó khăn trong việc giải thoát bản thân. Sự việc này cũng cho tôi hiểu rõ ràng hơn về nguồn gốc của tâm sợ hãi. Tôi muốn loại bỏ nó, nhưng tôi không thể vì luôn cảm thấy không tìm được gốc rễ của nó. Lần này tôi nhận ra rằng, sợ thực ra chính là tâm sợ hãi, và một trong những nguồn gốc của nó là văn hóa đảng. Một trong những cách đảng kiểm soát người dân là tạo ra nỗi sợ hãi, cưỡng ép nỗi sợ hãi vào tâm trí của mọi người, và không ngừng củng cố nó bằng nhiều cuộc bức hại đẫm máu, khuếch đại nó và khiến mọi người phải khuất phục trước sự sợ hãi. Qua kinh nghiệm này, tôi hiểu rằng việc tạo ra tâm sợ hãi chỉ là một thủ thuật mà đảng sử dụng để kiểm soát người dân, và tâm sợ hãi không phải là một phần của chân ngã của chúng ta. Nó cần được loại bỏ. 1. Học lái xe giúp phơi bày nguồn gốc của tâm sợ hãi. Mùa hè năm 2021, khi tham gia kỳ thi lái xe, tôi đã thấy nhiều thiếu sót trong việc tu luyện của mình và đã có nhiều nhận thức quan trọng. Tôi đã đăng ký thi lái xe 3 năm về trước. Tôi tình cờ có thời gian vào tháng 6 và tháng 7 nên đã liên hệ với thầy dạy lái xe của mình để luyện tập trước khi thi. Trong thời gian đó, tôi có nhiều ngày nghỉ làm hơn. Vì có ít thầy dạy lái xe, nên tôi chỉ được phân khung giờ tập 2 tuần một lần, mỗi lần nửa giờ. Địa điểm thi ở ngoại ô thành phố, cách nơi tôi ở khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cùng với thời gian chờ, tôi phải mất nửa ngày để thi xong. Thời tiết năm 2021 thật bất thường. Tháng 6 hầu như ngày nào cũng mưa, nhưng tháng 7, khi tôi bắt đầu luyện thi lái xe, trời nóng như thiêu như đốt suốt 20 ngày liền và không hề có mưa. Tôi được xếp lịch thi cùng ngày với 3 người khác. Tuần trước khi thi, chúng tôi đã có các buổi luyện tập cấp tốc đặc biệt vào 4 buổi chiều liên tiếp. Tôi là người lái tệ nhất. Một ngày nọ, tôi đã quên ngay cả tuyến 1 là tuyến quen thuộc nhất. Cùng với cái nóng oi bức và tình trạng thiếu ngủ, khi về nhà, tôi gần như bị suy nhược thần kinh. Tất cả được thi 5 lần và tôi đã rớt 2 lần. Tôi đã hy vọng thi đỗ ngay lần đầu tiên, nhưng dù đã cố gắng, tôi cũng không thể đỗ. Tôi cảm thấy tôi không có khả năng lái xe. Cảm giác thất vọng và tư tưởng tiêu cực đã hủy hoại suy nghĩ tích cực của tôi. Tôi thậm chí đã tính đến việc bỏ thi. Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần của tôi không tốt hơn là bao. Và khi thi lái, tôi liên tục mắc lỗi nhỏ. Tôi hoảng sợ và cảm thấy bối rối. Cuối cùng thầy dạy lái xe nói, hãy về nhà và suy ngẫm. Tôi nghĩ, mình đã rất chăm chỉ, phải nghĩ thế nào đây? Tôi tự hỏi bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, mình đang có thiếu sót ở đâu? Tôi về đến nhà nhưng chồng tôi đi vắng. Tôi thấy mệt, nóng, khát nước và đói bụng mà không có gì để ăn. Tôi muốn được nói chuyện với ai đó. Tôi thực sự mong tìm được ai đó để an ủi mình. Vì mỗi khi khó khăn, tôi đều có chồng ở bên cạnh an ủi, động viên. Anh ấy không ở nhà nên tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tối hôm đó tôi tự hỏi bản thân, mình là đệ tử Đại Pháp, nhưng tại sao gặp vấn đề mình lại truy cầu sự thoải mái và tìm giải pháp? Chẳng phải Pháp là nguồn chính niệm duy nhất và là nền tảng cho sinh mệnh của chúng ta hay sao? Tôi nhận ra rằng tôi đã không học Pháp hay luyện công trong vài ngày. Tôi như bừng tỉnh ngay lúc đó và nhìn thấy những vấn đề ở chính bản thân mình. Vì tôi vẫn phải đi làm vào những ngày tôi tập lái xe, tôi đi sớm về muộn và sinh hoạt hàng ngày của tôi bị gián đoạn. Tôi không coi đó là cơ hội để đề cao tu luyện của mình. Thay vào đó, tôi đã đánh mất chính niệm ngay khi gặp khó khăn nào đó. Nếu mệt mỏi, tôi không luyện công. Nếu bận rộn, tôi học Pháp ít đi. Khi trời nóng và khó chịu, tôi quên rằng mình là người tu luyện. Dường như việc tu luyện của tôi là có điều kiện. Tôi chỉ hướng nội tìm nếu tôi không bận, có nhiều thời gian và không có việc gì khác để làm. Tất cả những vấn đề tôi gặp phải dường như là phản ánh chân thực trạng thái tu luyện của tôi. Qua nhận thức này, tôi đã thức tỉnh. Tôi đã suy ngẫm về hành vi của mình trong giai đoạn này và nhận thấy nhiều thiếu sót. Tôi chấp trước vào sự thoải mái và không lấy khổ làm vui. Giữa hỗn loạn, tôi không thể giữ trạng thái bất động và tập trung vào những việc cần làm. Tôi cũng thiếu từ bi và có suy nghĩ tiêu cực. Bất cứ khi nào tiếp xúc với những người khác, tôi đều có một loạt các vấn đề cá nhân. Ý nghĩ đầu tiên của tôi dĩ nhiên là cứu người. Nhưng tôi lại có những suy nghĩ ích kỷ. Khi nói chuyện với mọi người, tôi luôn tỏ ra dễ chịu và tử tế. Nhưng khi phát hiện ra họ không tiếp nhận chân tướng hoặc không sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi không muốn mất thời gian cho họ. Vì vậy, lòng tốt của tôi chỉ là ở trên bề mặt và không phải lòng tốt thực sự đến từ tu luyện. Tôi nghĩ lòng tốt thực sự có nghĩa là bất kể người đó cư xử như thế nào, tôi cũng không nên bị động tâm. Mọi suy nghĩ xuất phát từ trái tim đều chân thành vì lợi ích của người khác. Tôi không nên có suy nghĩ ích kỷ. Tôi còn cách xa cảnh giới này. Lý do tại sao tôi làm không tốt là vì tôi quá chấp trước vào sự thoải mái. Tôi không muốn phải chịu bất kỳ khó khăn nào và luôn muốn tu luyện trong trạng thái thoải mái. Nghĩ rằng miễn là tôi luyện công, học pháp và giảng chân tướng là tôi đang tu luyện. Thực tế, đó chỉ là làm các việc. Đó không phải là tu tâm. Đó không phải là bản chất của tu luyện. Vì vậy, khi mọi việc xảy ra, tôi đã bị lạc lối. Loại bỏ các chấp trước là ưu tiên của người tu luyện. Tôi hiểu rằng tu luyện không phải là tránh rắc rối và để mọi thứ suôn sẻ, mà là cách hướng nội khi đối mặt với khó khăn và rắc rối, giác ngộ từ pháp và suy nghĩ hành động ngay chính. Đêm đó, tôi đã đọc nhiều lần kinh văn, giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ, nhưng tôi không thể hiểu được các bài giảng. Khi tôi nghiêm túc hướng nội và quyết tâm đối diện với tu luyện của mình bằng chính niệm, tôi đột nhiên hiểu được các pháp lý phía sau lời giảng của sư phụ. Tu luyện thật thần kỳ. Khi chúng ta đề cao, sư phụ cấp cho chúng ta trí huệ. Lần tiếp theo tôi tập lái xe, tôi có thể học được nhiều điều. Tôi cũng đã thi đỗ và được cấp bằng lái một cách suôn sẻ. Tôi rất biết ơn sư phụ đã cho phép tôi được làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Bất cứ khi nào gặp khổ nạn, tôi đều cảm thấy có ánh sáng, hy vọng, phương hướng và sức mạnh vì tôi có Pháp trong tâm. Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn khi được là sinh mệnh vĩ đại do Đại Pháp sáng tạo ra. Tôi sẽ theo sư phụ đến cùng và trở về ngôi nhà chân chính của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.